Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng. Tiếp theo đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Kinh Thánh. Mở đầu cho buổi phát thanh hôm nay, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Xin đọc Thi Thiên thứ 75. Lạy Đức Chúa Trời, chúng con cảm tạ Chúa. Chúng con cảm tạ vì danh Chúa ở gần. Người ta thuật lại công việc lạ lùng của Chúa. Khi ta đến thì giờ đã định, thì sẽ xét đoán cách ngay thẳng. Đất với dân ở trên đất đều tan chảy, còn ta đã tạo dựng nên các trụ nó. Tôi nói cùng kẻ kiêu ngạo rằng, chớ ở cách kiêu ngạo. Lại nói cùng kẻ ác rằng, chớ ngước sừng lên. Chớ ngước sừng các ngươi cao lên. Cũng đừng cứng cổ mà nói cách kỳ khôi. Vì chẳng phải từ phương Đông, phương Tây hay từ phương Nam mà có sự tôn cao đến, mà là từ Đức Chúa Trời đoán xét. Ngài hạ kẻ này xuống, nhắc kẻ kia lên, vì trong tay Đức Giê-hô-va có cái chén sôi bọt rượu. Chén ấy đầy rượu pha, Ngài rót nó ra. Thật hết thảy kẻ ác nơi thế gian sẽ hút cạn rượu ấy và uống nó. Nhưng tôi sẽ thuật lại các điều đó luôn luôn, cũng sẽ ca ngợi Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Tôi sẽ chặt hết thảy các sừng kẻ ác, còn các sừng của người công bình sẽ được ngước lên. Thi Thiên 76. Trong Giu-đa người ta biết Đức Chúa Trời, danh Ngài lớn tại Israel, đền tạm Ngài ở Gia-lem và nơi ở Ngài tại Si-ôn. Tại nơi ấy, Ngài đã bẻ gãy tên cung, cái khiên, thanh gươm và khí giới chiến. Chúa rực rỡ oai vinh hơn các núi của sự cướp giật. Các kẻ gan dạ đã bị cướp lột, họ ngủ trong giấc mình. Chẳng một người mạnh dạn nào tìm được cánh tay mình. Lạy Đức Chúa Trời của Gia-cốp, khi Chúa của trách xe và ngựa bèn bị ngủ mê. Chính mình Chúa thật là đáng sợ. Cơn giận Chúa vừa nổi lên, ai đứng nổi trước mặt Ngài? Từ trên trời Chúa truyền đoán ngữ, khi Đức Chúa Trời trỗi dậy đoán xét để giải cứu các người hiền từ trên đất, thì đất bèn sợ hãi và yên lặng. Cơn giận loài người hẳn sẽ ca ngợi Chúa, còn sự giận dư lại Chúa sẽ ngăn trở. Hãy hứa nguyện trả xong cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Hết thảy kẻ nào ở xung quanh Ngài khá đem lễ vật dâng cho đấng đáng kính sợ. Ngài diệt khí kiêu ngạo của các quan trưởng, đối cùng các vua thế gian, Ngài đáng kinh, đáng sợ.
Chúa với tôi thân mật, bên nhau khăng khít như hình bóng. Chúa đến trong đời sống, mang thay tôi nhiều lo lắng. Chúa mến yêu chân thật, Ngài đầy lòng thương xót tôi, sẽ chia buồn vui cùng những đớn đau trên đời. Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền, sẽ đưa tôi vào.
Bên nhau chung bước trên ngàn lối, giữa thế gian mà tôi ban cho tôi niềm an ủi.
Lúc khó khăn nguy cập, bạn bè đều xa lánh tôi. Chúa không lìa tôi, Ngài chẳng để tôi chờ chờ. Bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến,
tràn đầy tình thương vững bền. vững bền, cái chỉ lòng tôi ấm êm.
Tới đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Kinh Thánh. Chúng ta đang nghiên cứu lá thư của Phao-lô gửi cho hội thánh Philip, và hôm nay là bài thứ 6, căn cứ trong thư Philip chương 2, câu 19 đến câu 30, và đề tài là hai người bạn của sứ đồ Phao-lô. Xin đọc các câu này. Và tôi mong rằng nhờ ơn của Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ sai Timôthê đến cùng anh em, để tới phiên tôi nghe tin anh em mà được yên lòng. Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em. Ai nấy đều tìm lợi riêng của mình chứ không tìm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người, và biết người là trung thành với tôi về việc tin lành, như con ở với cha vậy. Nên tôi mong sai người đến nơi anh em liền, để tôi có thể cho anh em biết tình hình của tôi. Tôi lại có lòng trông cậy này trong Chúa, là chính mình tôi sẽ không bao lâu đến với anh em. Trong khi chờ đợi, tôi tưởng cần phải sai Epaphroditus, anh em tôi, bạn cùng làm việc và cùng chiến trận với tôi, đến cùng anh em. Người cũng là ủy viên của anh em ở kề tôi, đằng cung cấp mọi sự cần dùng cho tôi vậy. Vì người rất ước ao thấy anh em hết thảy, và đã lo về việc anh em nghe mình bị đau ốm, và người mắc bệnh gần chết, nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót người, và chẳng những người mà thôi, cả đến tôi nữa, để tôi khỏi buồn rầu, càng thêm buồn rầu. Vậy, tôi đã sai người đi rất nhanh, hầu cho anh em lại thấy người thì vui mừng, và tôi cũng bớt buồn rầu. Thế thì, hãy lấy sự vui mừng trọn vẹn mà tiếp người trong Chúa, và tôn kính những người như vậy. Bởi ấy là vì công việc của Chúa Cứu Thế mà người đã gần chết, liều sự sống mình để bù lại các việc mà chính anh em không thể giúp tôi được. Người ta thường nói rằng, đời sống vô nghĩa nếu không có tình bạn. Bạn ở hoàn cảnh bình thường đã vậy, mà bạn trong lúc khó khăn lại còn cần vô cùng. Kinh Thánh có nói đến nhiều tình bạn. Nổi bật hơn cả là tình bạn David với Jonathan. Tình bạn giữa một chàng trai anh hùng chăn chiên và một vị thái tử trong một nước. Phao-lô là bậc vĩ nhân của Cơ Đốc giáo, nhưng không ai phủ nhận được là ông có nhiều bè bạn. Đây là những người cùng tâm trí, chiến sĩ, bạn đồng lao, đồng tù, sứ giả, người thông tin liên lạc, người cùng soạn ra các thư tín dạy đạo với ông. Trong số những người bạn thân nhất của sứ đồ Phao-lô, có ông Timôthê và ông Epaphroditus. Hôm nay chúng ta sẽ học về hai nhân vật này qua các câu kinh thánh ở chương 2 mà chúng tôi vừa đọc. Trước tiên là nói về ông Timôthê. Timôthê là ai? Chương thứ nhất, câu 1 là đồng tác giả của lá thư gửi cho hội thánh Philip. Tôi tớ của Chúa Giê-xu, người mà sứ đồ Phao-lô gọi là con thật của ta trong đức tin. Thư Timôthê thứ nhất chương 1 câu 2. Và bạn cùng làm việc truyền giáo với sứ đồ Phao-lô. Timôthê là người cùng đến mở mang hội thánh Philip cùng với Phao-lô. Câu 19. Timôthê là sứ giả tâm phúc của Phao-lô, được sai đến hội thánh Philip để biết tình hình hội thánh và về báo cáo cho Phao-lô. Sứ đồ Phao-lô muốn biết tin về Philip cho được yên lòng, chứng tỏ ông rất quan tâm đến hội thánh Philip và mong Chúa giúp họ được đứng vững trong đức tin và tăng trưởng chứ không suy sút. Ngày xưa việc thông tin khó khăn nên ông lo lắng như thế là rất phải. Câu 20. Timôthê là người đồng tình với Phaolô, thật lòng lo công việc hội thánh tại Philip. Công việc Chúa lúc nào cũng cần một số người nòng cốt để lãnh đạo và hoạch định các chương trình. Timôthê là người cùng với Phaolô gầy dựng nên hội thánh tại Philip, nên ông thật lòng lo về việc phúc lợi cho hội thánh này. Timôthê là người tâm phúc của Phaolô, và câu đáng chú ý là không có ai như người, tức là như Timôthê. Câu 21, sứ đồ Phaolô giải thích thêm là đồng tình như thế nào, tìm lợi cho Chúa cứu thế Giê-xu nghĩa là gì. Chúa Giê-xu muốn ta làm gì cho Chúa? Mở rộng nước Chúa, cho nhiều người biết về Chúa để được cứu, làm vinh danh Chúa qua đời sống và thái độ của mình, không tìm lợi riêng mà nghĩ đến ích lợi của Chúa, tôn thờ Chúa và đem cả năng lực phục vụ, đầu tư cho Chúa. Xin đọc lại câu 21. Ai nấy đều tìm lợi riêng cho mình, chứ không tìm của Chúa cứu thế Giê-xu. Và câu 22. Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người, và biết người là trung thành với tôi về việc tin lành, như con ở với cha vậy. Đây là nói về Timôthê. Timôthê có kinh nghiệm phục vụ Chúa và rất trung tín. Giáo lý căn bản hay niềm tin của Timôthê là gì? Trung thành với Phaolô về việc truyền phúc âm như con ở với cha, nghĩa là đồng một đức tin như sứ đồ Phaolô. Người bạn thân nhất phải là người cùng tâm trí, cùng niềm tin và cùng quan điểm về việc phục vụ Chúa cũng như giúp nhân loại. Quan trọng hơn nữa là Hội Thánh Philip biết rõ Timôthê trong ba lĩnh vực vừa kể, đó là có kinh nghiệm và trung tín phục vụ Chúa, thứ hai là người thân tín của Phaolô, và cuối cùng cùng một tâm trí như Phaolô. Đây cũng là tiêu chuẩn cho ta tìm bạn trong Chúa hay là trở thành người bạn trong Chúa của nhau. Xin nhắc lại ba điểm này: có kinh nghiệm và phục vụ Chúa trung tín, thân tín của Phaolô cùng một tâm trí như Phaolô, hay là có kinh nghiệm và trung tín phục vụ Chúa, thân tín cùng một tâm trí. Câu 23. Lúc ấy Phaolô bị tù chờ ngày xét xử, nên muốn sai ngay Timôthê đi, sau khi biết kết quả để người Philip đỡ lo lắng. Sứ đồ Phaolô cũng mong khi được trả tự do sẽ đích thân đến thăm hội thánh Philip. Đó là nói về người bạn thứ nhất của Phaolô, ông Timôthê. Bây giờ một người thứ hai là Epaphroditus. Epaphroditus là ai? Lý do Phaolô sai Epaphroditus đi là gì? Thứ nhất, Phaolô và Timôthê đều không đi được trong lúc đó. Thứ hai, Epaphroditus là người Philip nên chắc là rất nhớ nhà. Thứ ba, Epaphroditus bị bệnh nặng. Tin tức này có thể làm cho người hội thánh Philip lo lắng, muốn biết tin ra sao. Thứ tư, để Phaolô khỏi lo lắng cho ông ta tại Roma. Epaphroditus có bốn đặc tính như sau. Thứ nhất, anh em, đây là từ Phaolô dùng để nói về người cùng tín ngưỡng với mình, người nhà của Chúa, người mà Phaolô rất thương mến. Đặc tính thứ hai là người bạn cùng làm việc. Đây là từ mà Phaolô hay dùng. Việc đây là việc truyền bá phúc âm, truyền đạo cứu rỗi của Chúa. Như vậy ông này không phải chỉ là một người mà hội thánh Philip sai đến giúp Phaolô, nhưng từng công tác truyền giáo với Phaolô. Thứ tư là bạn cùng chiến đấu, người cùng chống lại kẻ thù của công việc truyền giáo hay quyền lực của ma quỷ. Thứ tư, Epaphroditus là một người ủy viên từ hội thánh Philip đưa đến để phục vụ cho sứ đồ Phaolô. Đặc điểm về Epaphroditus là hết lòng phục vụ Chúa, và thứ hai, hoàn thành sứ mệnh giao phó. Chúng ta thấy trong câu 30, ấy là bởi công việc của Đấng Christ mà người đã gần chết, liều sự sống mình để bù lại các việc mà chính anh em không thể giúp tôi được. Chúng ta rút ra được những điều gì trong bài học về hai người bạn của sứ đồ Phaolô là Timôthê và Epaphroditus? Thứ nhất, chúng ta luôn luôn cần đến những người bạn trong Chúa. Chúng ta cần đến những người này khi thuận cũng như lúc nghịch, khi bình thường cũng như lúc có biến cố. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng những người ấy cũng rất cần đến chúng ta. Thứ hai, bạn thật trong Chúa là những người đặt quyền lợi của Chúa Giêsu trên tất cả. Vì danh Chúa mà làm mọi việc, chứ không vì lợi lộc cá nhân hay danh vọng. Thứ ba, người bạn thật trong Chúa là người đáng tin vì trung tín và trung thành. Thứ tư, người bạn thật trong Chúa là người biết hy sinh. Thứ năm, người tin Chúa phải luôn luôn chú trọng vào hai mục tiêu là tôn thờ Chúa và phục vụ nhân loại. Và thứ sáu, chúng ta mỗi người phải trở thành bạn tốt đối với nhau trong Chúa cứu thế Giêsu. Cầu xin Chúa dùng tấm gương của sứ đồ Phaolô trong việc chọn bạn cũng như những người bạn của ông ta, đó là ông Timôthê và ông Epaphroditus. Đây là những người được nêu danh trong một trong các lá thư của sứ đồ Phaolô viết ra. Như thế, họ là những người rất đáng tôn trọng. Cầu xin Đức Chúa Trời ban bình an cho mỗi chúng ta, cũng cho chúng ta có những người bạn, để chúng ta có thể cùng nương cậy nhau mà sống và phục vụ Chúa. Mỗi người cần đến bạn và cũng phải trở thành những người bạn tốt. Đó là những điều mà Chúa dạy trong Kinh Thánh.
Chúa trong lòng mãi, tâm linh tôi thật êm ái.
Cúi xuống nhớ ơn người ban hiền khó đổi thay. Thế gian nào ai thành tín với tôi như Ngài? Người ban tôi lưu luyến, người ban tôi yêu.
Vậy, nếu trong Chúa cứu thế Giêsu có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh chị em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng, mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn, chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi của kẻ khác nữa. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.